Bao nhiêu năm qua xa tình yêu Chúa nhân ai, thân con đơn côi vùng lầy tâm tối sợ hãi. Sao đời con mãi chơi vơi như thuyền buông lái nổi trôi, sóng xô tơi bời gió mưa bên trời. Ngài ơi, tình Chúa mênh mông ví như biển khơi, tình Chúa bao la vẫn chờ con tới. Tình Chúa mến thương nào vơi, người hỡi hãy quay về thôi. Con xin cúi đầu lời nài van thiết tha, tình Chúa hãi hà, Ngài ơi thương đoái. Nguyện xin Chúa tha ngàn tội lỗi, nguyện đưa dẫn con về nẻo mới, tới quê trời cho đời nở hoa. Con xin cúi đầu lời nài van thiết tha, tình Chúa hãi hà, Ngài ơi thương đoái. Nguyện xin Chúa tha ngàn tội lỗi, nguyện đưa dẫn con về nẻo mới, tới quê trời muôn đời sáng tươi. Con giơ cao tay xin Ngài tha thứ tội lỗi, lặng thầm muôn nơi từng ngày qua đã lạc lối, đắm chìm vui thú điêu ngoa, đi tìm nhân thế phù hoa, biết đã ba mùa lãng quên câu thề thuở xưa. Kìa Chúa đứng đó ngóng trông người con, bàn tay yêu thương với ngàn thương mến, hãy đến nếm bao dịu êm, hãy đến sẽ luôn bình an. Con xin cúi đầu lời nài van thiết tha, tình Chúa hãi hà, Ngài ơi thương đoái. Nguyện xin Chúa tha ngàn tội lỗi, nguyện đưa dẫn con về nẻo mới, tới quê trời cho đời nở hoa. Con xin cúi đầu lời nài van thiết tha, tình Chúa hãi hà, Ngài ơi thương đoái. Nguyện xin Chúa tha ngàn tội lỗi, nguyện đưa dẫn con về nẻo mới, tới quê trời muôn đời sáng tươi. Chúa gần ơi, con luôn tiêu hoang vui trong đắm đuối tội lỗi. Vốn lời nào có sinh sôi, tan tành thành cát bụi thôi, trắng tay mất rồi lẽ loi giữa đời. Ngài ơi, cuộc sống chơi vơi đưa muôn trùng khơi, nguyện Chúa dẫn lối giúp đời đổi mới. Đại dương xót thương chẳng vơi, lòng Chúa chứa tràn tình yêu. xin cúi đầu lời nài van thiết tha. Tình Chúa hãi hà, Ngài ơi thương đoái. Nguyện xin Chúa tha ngàn tội lỗi, nguyện đưa dẫn con về nẻo mới, tới quê trời cho đời nở hoa. Con xin cúi đầu lời nài van thiết tha. Tình Chúa hãi hà, Ngài ơi thương đoái. Nguyện xin Chúa tha ngàn tội lỗi, nguyện đưa dẫn con về nẻo mới, tới quê trời muôn đời sáng
tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, sau hai ngày lưu lại Samari, Đức Giêsu đi Galilê. Chính người đã quả quyết ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương mình. Khi người đến Galilê, dân chúng trong miền đón tiếp người vì đã được chứng kiến tất cả những gì người làm tại Jerusalem trong dịp lễ. Bởi lẽ chính họ cũng đã đi dự lễ. Vậy Đức Giêsu trở lại Cana miền Galilê, là nơi người đã làm cho nước hóa thành rượu. Bấy giờ có một sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai đang bị bệnh tại Capharnaum. Khi nghe tin Đức Giêsu từ Giu-đê đến Galilê, ông tới gặp và xin người xuống chữa cho con ông vì nó sắp chết. Đức Giêsu nói với ông: các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu. Viên sĩ quan nói: thưa ngài, xin ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất. Đức Giêsu bảo: ông cứ về đi, còn ông sống. Ông tin vào lời Đức Giêsu nói với mình và ra về. Ông còn đang đi xuống thì gia nhân đã đón gặp và nói là con ông sống rồi. Ông hỏi họ: con ông đã bắt đầu khá hơn vào giờ nào? Họ đáp: hôm qua, vào lúc 1 giờ trưa thì cậu hết sốt. Người cha nhận ra là đúng vào giờ đó, Đức Giêsu nói với mình: con ông sống. Nên ông và cả nhà đều tin. Đó là dấu lạ thứ hai Đức Giêsu đã làm khi người từ miền Giu-đê đến miền Ga-li-lê. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, ai trong chúng ta cũng đang mong ước có một trời mới, đất mới, mong ước có một nền hòa bình trên trái đất này, không còn chiến tranh, không còn chém giết, không còn hận thù. Chúng ta thấy cuộc chiến giữa Ukraine và nước Nga, nước đi xâm chiếm và nước tự vệ. Cả hai bên đều máu đổ đầu rơi. Cả hai bên đều thiệt hại về nhân sự, về tiền bạc, về đủ thứ. Người ta mong ước rằng là con người hãy sống hòa bình với nhau đi. Hãy tôn trọng chủ quyền đất nước của mình đi. Hãy tôn trọng chủ quyền đất nước của nước khác nữa chứ. Mình mong ước người ta tôn trọng chủ quyền của mình, mình không tôn trọng người ta sao được. Và hãy để cho mỗi người, mỗi nước, mỗi dân tộc họ tự quyết định về tương lai, về số phận của họ đi. Một trời mới, đất mới, nơi mà họ đúc gươm đao thành cuốc, thành cày, họ rèn gió mát nên liềm nên hái. Nơi đó người này không vung kiếm chống lại người kia. Mà làm sao có được cái trời mới, đất mới ấy? Xin thưa rằng là Đức Giêsu đã nói trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Faustina, ngay trang đầu trong cuốn kinh nguyện lòng Chúa thương xót chúng tôi đã ghi. nhân loại sẽ không được bình an cho đến khi nào quay về với lòng thương xót của Chúa với trọn niềm tín thác. Nhật ký số 300. Trời mới đất mới, hòa bình sẽ tới khi người ta quay về với lòng Chúa thương xót với trọn niềm tín thác. Nhưng mà làm sao người ta quay về được nếu tại sao không ai nói cho chúng tôi biết? Không ai nói cho chúng tôi biết thì làm sao chúng tôi biết được? Ai nói đây? Ai? Anh có nói không? Nói chưa? Chị nói chưa? Bác nói chưa? Ông cụ, ông đã nói chưa? Mỗi người chúng ta sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa. Khi người ta nói, vì tại sao không ai nói cho chúng tôi biết? Những người biết rồi tại sao không nói? Và những người được nói rồi tại sao không tin? Mà đã tin rồi thì tại sao không đi nói cho người khác biết? Thấy chưa? Chúng ta thấy nguyên một cái logic rất là chặt chẽ. Không ai nói cho chúng tôi biết. Những người biết thì tại sao không nói? Những người được nói rồi tại sao không tin? Mà đã tin rồi thì tại sao không đi nói cho người khác biết? Và cứ như thế, trả lời được những câu đó thì mọi người sẽ nhận biết lòng thương xót Chúa. Mà một khi họ nhận biết lòng thương xót Chúa thì này đây ta sáng tạo trời mới đất mới, không còn ai nhớ đến thuở ban đầu và nhắc lại trong tâm trí nữa. Cái gì qua cho nó qua, không còn nhắc lại nữa, không còn nhớ đến cái thuở ban đầu, cái thời mà mình u mê, cái thời mình chưa biết đến lòng thương xót Chúa, thời mình hay giận hờn, thì mình hay ganh tị, hay ganh tức, hay đố kỵ. Thôi, cái gì nó qua cho nó qua, không nhắc tới nữa. Mà cái của lỗi của mình là hay nhắc lại cái quá khứ, cái lỗi lầm của người khác. Ông ấy nha, ông gật gật đầu đi, ông gật đầu đi, hồi đó tôi nói ông có gật không? Ông lắc đầu quậy quậy, ông có nhớ không? Nói ông đi lễ thì ông lắc đầu. Nói ông là đi chở nước, đi giúp vợ con thì ông lắc đầu. Nói ông đi lên phụ tôi dọn cơm cái thì ông lắc đầu. Ông còn nhớ không? Thôi mà em, hồi đó thôi, giờ hết rồi, nói hoài, nói mãi, cứ nhắc lại chuyện đó hoài. Nhưng mà ông đó tôi tức ông lắm, tôi tức ông lắm. Tức hồi đó thôi, giờ đâu còn tức nữa đâu mà cứ nói hoài. Nhưng mỗi lần nhớ lại là tôi điên lên. Thì anh chị em, có người ta cái gì cục lắm. Cái gì tốt, cái gì hay thì không giữ lại. Mà cái gì xấu, cái gì buồn, cái gì giận thì cứ nhớ hoài. Ta mới bảo là đòn đau nhớ hoài là vậy đó. Thấy không ạ? Vết thương này, anh đã làm vết thương tôi, không bao giờ nó lành được. Anh đã làm tổn thương tôi, không bao giờ tôi quên được. Chúa mà cũng nói với mình như vậy, chắc mình chết chắc rồi. Nhớ không? Giờ thưa Chúa còn quên hết rồi. Vậy hả? Vậy tạm quên luôn rồi. Chúa hồi đó con làm chú buồn thì chú nhớ không? Cái gì nhà nói gì vậy? Hồi đó mà con bỏ Chúa đó, con chối Chúa đó. Ủa, cái gì nói gì á? Không nghe, không hiểu, không hiểu. Hồi đó con không biết lòng thương xót Chúa đó, rồi con chống lại đó, rồi người ta nói gì con cũng chống đó. Vậy hả? Ai chống ai vậy hả? Hồi đó, con nghe người ta lên làm chứng lòng thương xót Chúa, con bảo là nhảm nhí, là bày đặt, là bày trò đó. Nhớ không? Chú nhớ không? Không nhớ gì hết trơn, quên hết rồi. Vậy Chúa nhớ gì? Nhớ con là con của ta. Nhớ con là tạo vật mà được ta dựng nên một cách rất đặc biệt. Ta còn nhớ tên của con thì nhớ. Nhớ con như thế nào thì cha nhớ. Còn tội của con thì ta đã ném xuống biển rồi. Lỗi của ta, của con ta đạp dưới chân rồi. Không nhớ gì hết trơn. Ô vậy hả Chúa? Vậy là bây giờ có một trời mới đất mới rồi phải không Chúa? Chớ sao? Vì Chúa không nhớ gì nữa, ơi tội con rồi gọi Chúa. Chớ sao? Và bây giờ Chúa là con được làm con của Chúa rồi phải không? Chớ sao? Bây giờ con đi loan truyền lòng thương xót Chúa được chưa? Được chớ sao không? Con tội lỗi về nói ai nghe? Nói đi, nói về tội của con mà được Chúa cứu rồi người ta tin. Đừng có đi khoe con đạo đức, người ta không tin đâu. Có nhiều người làm chứng thì không làm chứng, cứ khoe đạo đức xong lên dạy đời. Ai muốn nghe. Có người muốn bảo thưa cha điểm hẹn chủ nhật hay quá để cho con lên với. Con lên để làm gì? Để con nói cho mọi người ta biết về này, về này, về này. Thôi, họ sẽ lắc đầu, họ biết rồi, khổ lắm, nói mãi lên mặt dạy đời. Thích lên mặt dạy đời, ta không thích đâu. Mà người ta thích mình nói thật cái con người của mình. Con người cũ của tôi như thế, nhưng mà bây giờ là hết rồi, bây giờ trời mới, đất mới rồi. Mỗi người bắt đầu một ngày mới, hôm nay ngày đầu tuần, thứ hai, sau chủ nhật thứ tư mùa chay, ngày thứ hai đầu tuần, bắt đầu một trời mới, đất mới, một tạo vật mới. Chúa nói là những gì chính ta sáng tạo thì thiên hạ sẽ vui mừng và luôn mãi hỷ hoan vì những gì chính ta sáng tạo. Thiên hạ sẽ vui mừng hỷ hoan vì những gì chính Thiên Chúa sáng tạo. Ta sẽ tạo nên Jerusalem nguồn hoan hỷ và dân ở đó thành nỗi vui mừng. Vì Jerusalem ta sẽ hoan hỷ, vì dân ta sẽ nhảy mừng. Chị em thấy không? Chúa nói với mình như vậy. Vì con mà ta nhảy mừng đó. Vì dân ta sẽ nhảy mừng, ta sẽ hoan hỷ, ta sẽ nhảy mừng. Vì con đã quên phắt cái quá khứ của con đã trở thành một tạo vật mới. Con đã đón nhận lòng thương xót của ta. Con đã để máu và nước từ trái tim ta rửa sạch tội cho con rồi. Cho nên con trở thành một tạo vật mới. Và mỗi ngày là một khởi đầu mới. Mỗi ngày là bắt đầu một trời mới, đất mới. Bước đi trong thương xót là vậy đấy. Mình đang tĩnh tâm. Đến qua ngày thứ 27 rồi. Mỗi ngày bước đi là một trời mới, đất mới. Bước đi trong thương xót. Bước đi, mỗi một bước tới là trời mới, đất mới. Một bước chân tôi đặt tới là một bước chân có trời mới, đất mới mở ra. Một bước chân tôi bước đi trong thương xót, bước đi trong lòng tín thác và quyền năng của Chúa là tội tôi được xóa. Một bước tôi bước tới là Thiên Chúa hoan hỷ. Một bước tôi bước tới là Thiên Chúa vui mừng. Chúng ta làm cho Thiên Chúa hoan hỷ. Chúng ta làm cho Thiên Chúa vui mừng. Vì Chúa nói với Thánh Nữ Faustina rằng là ta vui mừng khi con đi nói cho người khác về lòng thương xót của ta. Ta rất vui mừng khi được nhiều người nhận biết lòng thương xót của ta. Và càng nhiều người nhận biết lòng thương xót, có nghĩa là nhân loại đoàn quay về với lòng thương xót, với chọn niềm tin thác thì trời mới, đất mới mở ra và hòa bình ngự trị trên trái đất này. Thử hỏi coi, cái ông lãnh tụ của nước Nga mà có lòng thương xót thực sự, ông có nỡ lòng nào nhìn thấy những thường dân vô tội bị chết oan hay không? Bất kể họ là người nước nào, miễn là họ là con người. Bao nhiêu người xây dựng sự nghiệp cả một đời chỉ trong chốc lát tan thành mây khói vì bom đạn rớt như mưa. Mà những người ở trong thành phố đó, vị linh mục đang sống với con chiên bảo đây là một hỏa ngục trần gian. Khắp nơi người chết tiếng kêu tiếng than, lửa bom đạn khắp nơi hết. Nếu có lòng thương xót, ta có làm như vậy hay không? Ta có ra lệnh cho quân đội bắn giết những thường dân vô tội, tàn phá nhà cửa, bệnh viện, trường học và ngay cả những ngôi nhà thờ cổ kính có giá trị ngàn năm lịch sử nữa, có nỡ lòng nào làm như vậy hay không? Vì thế mà ngày 25 tháng 3 vừa rồi, Đức Thánh Cha Francisco đã dâng hiến Ukraine và nước Nga cho trái tim vô nhiễm nguyên tội của Đức Trinh Nữ Maria. Dâng hiến nước Nga và Ukraine cho Đức Mẹ. Để xin Chúa cho những người lãnh đạo có lòng thương xót dân mình. Để trời mới, đất mới. Để lúc đó sẽ không còn nghe tiếng than khóc kêu la nữa. Người ta sẽ xây nhà và được ở. Bây giờ người ta xây nhà rồi, người ta bị chiến tranh bom đạn tàn phá, không được ở. Người ta trồng nho và được ăn trái, bây giờ vườn tược cây cối bị phá tan hết, trồng nho mà không được ăn trái, xây nhà mà không được ở. Vì con người không có lòng thương xót, vì con người không bước đi trong thương xót, mà bước đi trong quyền lực, bước đi trong bom đạn, bước đi trong máu lửa, bước đi trong hận thù, bước đi trong gây chiến. Mà người lãnh đạo một đất nước bị xâm lược nói rằng chúng tôi không có kẻ thù nào khác, tôi chỉ bảo vệ đất nước của chúng tôi mà thôi, không có ai là kẻ thù, mà chỉ tự vệ để bảo đảm cho sinh mạng của thường dân và bảo toàn đất nước của mình mà thôi. Vậy thì hà cớ gì mình phải đi xâm lược nước khác? Hà cớ gì phải đem bom đạn đi mà bắn giết lẫn nhau? Mình giết được người ta 10 thì mình cũng thiệt hại mất một nửa rồi. Bom đạn mà đâu có mắt đâu, đâu có phân biệt bạn với thù đâu, nổ là nổ. Đấy, thưa anh chị em, chúng ta đang bước đi trong thương xót thì mỗi người cũng suy nghĩ lại thử coi. Tôi sau cái kỳ tĩnh tâm này, tôi có được Chúa biến đổi không? Hay là tôi có để cho Chúa biến đổi không? Để tôi trở thành con người mới của một trời mới đất mới hay không? Để Thiên Chúa thấy tôi là thấy hoan hỉ, thấy vui mừng. Và nhất là người khác thấy tôi cũng thấy hoan hỉ vui mừng. Trời ơi, gặp được anh bà ơn bà vui quá. Lâu quá rồi không gặp anh bà, rồi mừng quá sức quá sức. Tôi thấy vui lắm khi mỗi ngày những người khách đến thăm là những người mà tôi chưa hề quen biết, theo nghĩa là biết tên hay là gặp mặt. Nhưng họ đã biết tôi, họ đã đến giáo điểm tin mừng, họ đã đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Rồi không ở giáo điểm tin mừng nữa, họ không biết đâu họ tìm. Vì họ tìm được đến, tôi ra con mừng quá, gặp được ra con mừng quá. Hỏi ra là 90% những người ngoại đạo. 90% là những người ngoại đạo, gặp cha con mừng quá. Họ nói còn nó còn ngon, còn xuôi, còn ngọt hơn là những người giáo dân chính gốc. Ấy. Có khi những người mà chính gốc gặp không mừng lắm, không vui lắm. Vì gặp là thấy cha nói lòng thương xót, rồi gặp thấy cha nhắc nhở quay trở về. Con đang làm ăn cứ kêu bắt ai, con đang kinh doanh mà cứ kêu là phải biết để quan tâm, để thương xót. Cha không biết là thương trường là chiến trường hay sao, mình thương xót nó có thương xót mình hay không, cho nên chặt được là chặt, chém được là chém, thu được là thu. Đúng không? Nhờ vậy mới giàu đó cha, làm như cha có mà chết đói, đồng. Đau không thưa anh chị em? Trong khi đó, những người nghèo, những người ngoại đạo đến, người thì quầy chuối, người thì quầy dừa, người thì củ khoai, người thì củ sắn. Có người cho bịch trà, có người cho bịch cà phê đấy chứ. Và họ vui mừng. Họ vui mừng. Và tôi cũng thấy rằng họ làm cho mình được vui mừng, được hoan hỷ. Thì từ đó mình suy ra là mình đến với Chúa. Chúa chẳng cần gì hết. Chúa nói ta không cần hy lễ, ta không cần của lễ, ta chỉ cần tấm lòng. Mà tấm lòng đó cũng chẳng phải còn ngon lành gì, tấm lòng tan nát khiêm cung. Tấm lòng tan nát tức là nó te tua rồi, nó tàn tạ rồi, nó tả tơi rồi, nó tiều tụy rồi. Nhưng mà nó khiêm cung, nó nhận biết sự thật về con người của nó. Con người cũ đây này, bây giờ hãy Chúa hãy làm cho nó thành con người mới đi Chúa. Chúa vui lắm. Chúa vui khi người ta đến với Chúa với tâm lòng tan nát khiêm cung, chứ không phải đến với của lễ rành rang, chứ không phải đến với cờ quạt trống phách ầm ĩ linh đình, chứ không phải đến với sự lộng lẫy xa hoa. Chỉ có hình thức, chỉ có màu mè, chỉ có xã giao, mà không hề có sự chân thật, chân thành. và trung thực. Người sĩ quan cận vệ của nhà vua, sĩ quan cận vệ của nhà vua không phải tay vừa, có đúng không? Sĩ quan cận vệ của nhà vua thì không phải tay vừa, ấy thế mà phải chạy đến với Đức Giêsu để xin Chúa chữa lành cho thằng con trai của mình, xin người xuống chữa cho con ông vì nó sắp chết. Đức Giêsu nhìn thấy người sĩ quan cận vệ đến xin cho đứa con mình được ơn chữa lành. Chúa cũng nói thẳng: các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu. Chúa biết như thế, nhưng mà Chúa có cứu không? Vẫn cứu, vẫn ra tay. Viên sĩ quan nói: thưa Ngài, xin Ngài xuống cho kẻo nó chết mất. Dĩ nhiên, khi mà trước khi ông đến với Đức Giêsu, ông cũng phải nghe coi Đức Giêsu là ai chứ, phải không? Này, đến đi, ông đó, ông làm được nhiều điều lạ lắm á. Ông làm được cái gì? Tôi sĩ quan cận vệ của nhà vua đây nè, bao nhiêu thầy thuốc, thầy lang giỏi, mấy tôi cũng mời đến mà thằng con trai của tôi nó chết thì nó vẫn cứ sắp chết đây này. Có thấy ai làm được gì đâu? Thì ông cứ đến đi. Ông nào? Giêsu đó. Giêsu nào? Giêsu Nazareth đó. Ông làm được cái gì? Trời ơi, ông không biết hả? Ở Cana đây nè. Vì Đức Giêsu trở lại Galilee miền, trở lại Cana miền Galilee, nơi người đã làm cho nước hóa thành rượu ngon. Ông không biết ở đây nè, Cana nè, miền Galilee nè. Hồi đó đó nha, tôi đi dự tiệc cưới hôm đó mà tôi thấy rõ tận mắt mà. Đang ăn giữa chừng thì bắt đầu là rượu hết. Trời ơi, không biết ông chủ nhà bối rối vô cùng. Mình ta cười chết, ta bảo mình keo, không, hoặc là ta bảo mình là không có biết tổ chức hay là không biết chuẩn bị. Giờ đang ăn tiệc giữa chừng thì rượu hết, mà tiệc cưới mà ăn cả tuần lễ đó, tiệc Do Thái đó ông, chứ không phải như mình đâu. Mà có cái ông Giêsu đó, cái ông đó đó, ông đi với mẹ của ông ấy. Mẹ ông tôi nhớ rồi, cái bà gì mà bà làm nội trợ đó, mà vợ của cái ông gì mà làm thợ mộc, tôi hay vẫn đem đồ đến nhờ ông sửa giùm đó. Maria, đúng rồi, bà Maria. Đúng rồi, ông này nhớ rồi. Đó, thì ngồi đang ăn thì hết rượu, kẹt quá, giờ mua đâu ra? Đâu có sẵn dữ vậy? Hồi đó đâu đã có siêu thị đâu. Hồi đó đâu có cửa hàng 24/24 đâu. Mua phải để dành chứ. Giờ sao giờ? Đang bối rối vô cùng. Mà tôi thấy là mẹ của ông Giêsu chỉ nói là họ hết rượu rồi. Mà ông Giêsu trả lời là: ui, tôi với bà có can gì đâu, giờ tôi chưa đến. Ấy thế rồi ông ấy bảo người mới giúp việc đó, đổ nước đầy 6 cái chung. Đổ xong rồi ông biết làm gì không? Thì rửa tay chứ làm gì. Ông nói vậy tôi nói làm gì. Đổ nước đầy vào cái chung, ông có biết đem đi đâu không? Đố không biết đem đi đâu đó. Không biết đem đi đâu không? Anh kia, biết đem đi đâu không? Đi bán nước. Đúng là ông bán nước thật. Lúc nào ông nghĩ chuyện đem nước đi bán. Đem nước đó đó, đem cho người chủ tiệc nếm. Liều không? Mà tôi nói mấy gia nhân cũng liều thật đó. Tôi không dám đâu ông ơi. Trời ơi nè, ly nữa đây. Rõ ràng thấy nước đổ vô, bảo là bây giờ đem cái nước này đem cho quản tiệc nếm. Công nhận gia nhân nó hay. Ông có thấy nó hay không? Nó liều ý hay gì. Đưa ra mà ông nếm một phát, ông cầm cái ly ông đập vào đầu cho ấy chứ, phải không? Mà tao đang là bối rối, nước không đầy đây mà rượu không có, mày đưa tao cái ly nước để làm cái gì hả? Cầm chú mày. Đây, đổ nước đầy chưa? Rồi, múc, cầm, đi ra đưa cho quản tiệc đi. Cái ông Giêsu mà biết ông là ai, giá mà ông là thầy bùa nổi tiếng, là thầy ngải nổi tiếng, thì còn tin được. Đây ông mới xuất thân, mới ra lò mà bảo, đem này đi nếm. Thôi thì đưa chứ, giờ bí quá sao giờ? Đưa đi. rượu ngon. Rượu ngon. Múc nước đổ đầy chung, xách ly nước đem đi quản tiệc nếm. Nước trở thành rượu. Có bà nghe tôi kể đến chuyện này, bà bảo: "Trời, giờ cha có nói Chúa đừng tí cho con không?" Bảo: "Làm cái gì?" Bảo: "Chúa làm phép đặt ngược lại được không?" Bảo: "Ngược lại là sao?" "Thì giờ nước thành rượu, giờ biến rượu thành nước." Bảo: "Sao bà lại nghĩ đến chuyện làm phép lạ vậy?" "Nó chẳng giấu gì cha, chồng con nó uống rượu quá, uống rượu như nước ấy. Bây giờ làm sao mà Chúa biến rượu nó uống thành nước hết đi để cho nó đừng có say sưa, nó khổ lắm, say rồi nó phá, nó quậy lung tung hết, mệt lắm. Để Chúa biến rượu thành nước, được không? Được không? Bằng cách nào? Bằng cách nào?" Cái đây mấy tuần anh chị em có gặp một anh chàng mà lên mà uống rượu như hũ chìm không? Anh chàng mà uống rượu đến mức độ mà đêm tân hôn thì giáng cho vợ mấy cái bạt tai không? Cái anh chàng mà uống rượu đến mức độ mà quên cả đường về không? Bây giờ anh ta bỏ rượu được rồi, thì có phải là biến rượu thành nước hay không? Đấy, Chúa làm được mà rất nhiều. Những người mà ngoài đạo họ đến, họ kể lại cho chúng tôi nghe. Lúc đó đông người đến quá, cả mấy chục ngàn người đến, hàng ngày, cả mấy năm trời làm mà ai mà nhớ được mặt ai. Nhưng mà họ kể lại từng chi tiết, những dấu lạ. Nếu các ông không thấy dấu lạ điểm thiêng thì các ông chẳng tin đâu. Những người ngoại đạo họ đã đến, theo điểm tin mình. Hồi đó, họ đã chứng kiến được những điểm thiêng dấu lạ Chúa làm và họ đã tin. Chúa chiều con người, Chúa tìm mọi cách để cứu con người bằng cách thể hiện, thực hiện, tỏ hiện quyền năng lòng thương xót của Chúa qua việc chữa lành những người đau bệnh thân xác, những người đau bệnh tâm hồn, qua việc ban ơn cho những người đến cầu xin Chúa, và từ đó Chúa đưa họ đến niềm tin vào Chúa. Nếu các ông không thấy dấu lạ điểm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu. Chúa biết con người ngày hôm nay vốn mong manh yếu đuối, lòng tin yếu đuối, phải cậy dựa vào những dấu lạ điểm thiêng. Chúa biết thế, giống như là Phao-lô đó, thấy bao nhiêu những dấu lạ điểm thiêng Chúa thực hiện đấy mà còn nói là: "Thưa Thầy, xin Thầy thêm niềm tin cho chúng con, vì lòng tin của chúng con yếu đuối mong manh quá." Vừa mới thấy Chúa làm phép lạ bánh hóa nhiều, mà đi trên mặt biển thấy gió to sóng lớn là: "Thầy ơi, Thầy ơi, Thầy cứu chúng con với, chúng con chết mất, chúng con chết mất, chúng con chết mất, chúng con chết mất, thôi 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 thôi." Tìm thấy không? Và Chúa phải nói: "Sao các con lại hèn tin như thế?" Và ngày quát một tiếng, sóng yên biển lặng. Anh chị em thấy ngày hôm nay, khi chúng tôi đi loan truyền lòng thương xót Chúa, có những chứng nhân, họ lên, họ tường thuật lại, họ kể lại những ơn họ được nơi lòng thương xót Chúa. Cái điều đó có điều gì sai không? Chúa còn nói mà, nếu không thấy những điểm thiêng dấu lạ thì các ông sẽ chẳng tin đâu. Những điểm thiêng dấu lạ ấy là con đường dẫn họ đến để gặp gỡ Chúa. Họ thấy công việc Chúa làm thì họ tin vào cái người làm công việc ấy. Cha này nó hát hay lắm cha. Nào cha mời lên điểm hẹn Chủ nhật đi. Nó hát cho cha nghe, hát cho mọi người nghe. Nói vậy tôi tin không? Chưa tin. Giờ làm sao để tôi tin? Thì anh hát tôi nghe thử coi. Cho tôi thấy đi, nghe đi, rồi tôi tin vào khả năng của anh. Anh nói anh hát hay, nhưng mà bây giờ đang bị khán cha, mới bị Covid ấy cha, hậu Covid ấy cha. Rồi tuần sau bảo sao, dạ thư giá này bị ảnh hưởng Covid ấy cha. Rồi lúc lên hát bể thư giá này, tại vì nó lại bị tái Covid ấy cha. Toàn là cái cớ không nó có bị gì đâu. Vì nó nổ, nó không làm được, không hát được, nhưng mà nó nổ. Lỡ phóng lao phải theo lao. Còn đây, một Thiên Chúa đầy quyền năng. Nhưng Chúa không có áp đặt trên con người ta phải tin vào Chúa. Nhưng Chúa thể hiện quyền năng ấy bằng những việc làm mà gọi là điểm thiêng dấu lạ. để qua điểm thiêng dấu là ấy, qua công việc ấy, người ta tin vào người làm cái việc ấy. Qua việc anh hát được, tôi tin rằng anh là người hát giỏi. Qua việc anh đánh đàn được, tôi tin rằng anh là một tay đàn điêu luyện. Hay là mấy này nó cắm hoa đấy cha, kỷ niệm thấy cắm hoa đẹp ha, mà con đó nó cắm đó, không biết nó cứ nói con nó cắm mà con đâu có tin đâu. Cái hồi con đang cắm, nó đến bảo để tôi cắm thử cho anh coi. Nó cắm xong con thấy đẹp quá, anh dắt đến cha đó, nó đang cắm đó. Ha, hôm giờ tao nhìn tao cũng đâu nghĩ là nó biết cắm bông. Thưa anh chị em thấy không ạ? Thì Chúa cũng thực hiện những việc ấy để cho người ta tin. Và khi tin rồi thì chẳng cần phải giấu lại điểm thiêng nữa, vì đã tin vào chính con người thực hiện giấu lại điểm thiêng ấy rồi. Anh chị em nắm không ạ? Cho nên chúng ta có thể nghe người ta phản bác là bày đặt, là đóng kịch hay là bày trò. Khi người ta đã không tin rồi thì chính Chúa đã quả quyết ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương của mình. Khi người đến Galilee thì dân chúng trong miền đón tiếp người vì đã được chứng kiến tất cả những gì người đã làm tại Jerusalem trong dịp lễ. Bởi vì chính họ cũng đi dự lễ. Chính chúng con cũng đến giao điểm tin mừng. Chính chúng con đã đến dự lễ cha làm. Và chính chúng con đã thấy Chúa thực hiện những điều lạ, điều kỳ diệu ấy trong chúng con và những người thân yêu của chúng con. Nên thưa cha, con này đang học đạo này cha, đứa này đang học đạo này cha, đứa này mới rửa tội này cha. Bây giờ lạ lùng thay là những người được rửa tội, tôi đâu có bảo họ đi đến để họ báo cáo đâu, nhưng mà tự họ đến để họ tôn vinh quyền năng lòng thương xót Chúa. Con đã được làm con Chúa rồi cha ơi, đã được rửa tội rồi cha ơi. Và cái ông sĩ quan ấy, ông nghe Chúa nói cứ về đi, con đừng được sống, ông tin vào lời Chúa nói với mình và ra về. Chỉ tin vào lời Chúa nói và ra về. Có nhiều người đến xin khấn, vừa mới cầu nguyện xong, cha đặt tay cho con nữa, cha bảo, vừa mới cầu nguyện xong, bây giờ còn xin đặt tay để làm gì nữa, vậy mình chưa tin vào Chúa à? Tin vào quyền năng của Chúa chứ đâu phải tin vào tôi có quyền năng gì đâu, tôi cũng là người tội lỗi như chị em thôi, tôi chỉ cầu nguyện cùng với anh chị em. Cầu nguyện cho anh chị em, cầu nguyện với anh chị em. Để Chúa chữa lành tôi và cũng Chúa cũng chữa lành cho anh chị em. Để Chúa thể hiện quyền năng của Chúa trên anh chị em, để anh chị em tin vào Chúa. Và khi Chúa thể hiện quyền năng trên anh chị em thì chính bản thân tôi cũng thêm tin vào Chúa hơn. Vì tôi thấy được Chúa làm những điểm thiêng dấu lạ trong cuộc đời của anh chị em. Ông và cả nhà đều tin vì ông nhận ra rằng chính vào giờ đó Chúa nói con ông sống. Ông và cả nhà đều tin vì đã thấy được cái điều đó. Thì ngày hôm nay những gì chúng ta nói, những gì chúng ta chia sẻ và những người lên để làm chứng những ân lành Chúa ban, chỉ để cho những người khác tin vào quyền năng lòng Chúa thương xót mà thôi.